Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2017. Đây là bài pháp số 18 thuyết trong mùa an cư kiết hạ tại thiền viện Siêu Nguyên, Giang Côn, Miến Điện. Hôm nay sư xin đọc một cái bài pháp mà thiền sư, quý vị đặt câu hỏi với thiền sư liên quan tới vấn đề mà tu tập của ngài. Thì đáng lẽ là có nhiều cái bài pháp khác mà các vị trình thì phải đọc theo thứ tự ưu tiên, nhưng mà cái bài pháp này mặc dù gần đây nhưng mà nó liên quan tới cái câu hỏi của anh chị em đặt ra là nói cho tôi biết coi thử là thiền sư tu tập như thế nào. Thứ nhất là nói về ngài Hòa Thượng Siêu Nguyên, thầy của ngài, và bây giờ tôi nói phiền tới thiền sư. Thì đây là những cái bài pháp mặc dù nó mới nhưng mà vì nói tới quá trình tu tập của thiền sư, thành ra mình nghe thử như thế nào để mình rút kinh nghiệm. Nhất là thiền sư từ khi mà còn là một người tại gia cư sĩ là đã biết tu tập rồi. Vì vậy ông nói rằng là cái tâm của tôi mà lúc mà tôi ở nhà đó, tâm tôi cũng là cái tâm của một người xuất gia, bởi vì tôi không có dính mắc gì tới bà con, vợ hay con của tôi. Thì từ từ sư sẽ giới thiệu những cái bài pháp liên quan tới cuộc đời của thầy. Trong này có một cái bài pháp mà mình nghe năm 2017 này đó, thì thiền sư nói về cái quá trình tu tập của mình. Năm 2015 á, thì thiền sư nói rằng là đó, quý vị có tưởng tượng không, tôi là một cái người mà rất là xấu xa đê tiện dưới cái con mắt của một người thế gian. Không những tôi đã làm bậy bạ mà say mê tứ đổ tường, toàn là cái chuyện xấu xa, mà tôi làm cái chuyện xấu là tôi làm tới nơi tới bến luôn. Chứ không phải là tôi nói làm sơ sơ với tất cả mọi người. Ví dụ hút xì ke ma túy chẳng hạn, không phải lâu lâu mà làm một vài cái để mà nó phi chơi vậy thôi, mà tôi hút đến nỗi người là té ngửa ra té xỉu luôn. Vì tôi muốn biết thử là coi thử là cái tâm tham của tôi nó tới ngang. Có thì thiền sư cũng có nói cho mình nghe một cái bài pháp liên quan tới vấn đề con của thầy. Có khi thì đứa con mà nó sinh ra đó, thằng nhỏ nó bây giờ nó cũng lớn rồi, cũng hơn 20 tuổi rồi, thì cái cảm tưởng của thầy như thế nào. Thì mình thấy rằng là ở đây là một cái người mà nếu mà đứng về phương diện thế gian mà nói là người không có bình thường. Chứ ai mà con mà bà mụ đưa đứa con tới bồng tay nói đây không phải là con của mình. Người ta nói nó con mình nhưng mà mình không thủ đắc nó, mình không có giữ nó được, không phải nó thật sự là của mình. Thì quý vị thấy cái này là cả một cái quá trình tu tập. Vì vậy nếu mà anh chị em nào mà nghe lúc đầu mà sốc á, thì quý vị cũng sẽ thấy có rất là nhiều người họ sốc vì những cái chuyện này. Ví dụ như thiền sư nói về vấn đề vợ của thầy chẳng hạn, thì bà xã của thầy lấy nhau thật ra thì do cái sự xếp đặt của hai gia đình thôi. Thầy nói là bà xã của tôi hồi trước không phải là bồ bích gì của tôi hết trơn á, lấy là vì sự sắp xếp giữa bên hai gia đình với nhau. Cái cô kia cũng người Tàu, thầy cũng người Tàu, rồi làm ăn buôn bán để quen biết sao người ta giới thiệu. Rồi khi mà thầy mà quyết định mà tu tập nghiêm túc á, thì không phải là lấy bà ra thầy mới tu, mà thầy nói tôi đã tu từ trước rồi. Rồi khi mà tôi lấy bà xã của tôi thì tôi vẫn tiếp tục cái con đường tu tập của tôi. Thì lúc bây giờ đó tôi thấy tôi với bà xã tôi là ăn một mâm, nằm một giường, mà tâm tư của hai người đi hai đường khác nhau. Bà xã tôi thích nói chuyện cơm áo gạo tiền, buôn bán làm ăn, tính toán này nọ, còn tâm tôi thì hướng về cái chuyện tu tập của người giải thoát à. Thật ra tôi sống đó, tôi ở gần gũi đó, tôi làm công chuyện của gia đình của tôi đó, mà tâm tôi đi chỗ khác. Vì vậy tới một lúc tôi nghĩ rằng tôi phải đi xuất gia để mà tôi đào sâu thêm cái pháp hành của tôi, vân vân đó. Thì quý vị từ từ sư đọc những cái tài liệu nào mà sư kiếm được, sư sẽ cố gắng sư đọc từ đây cho tới lúc lần sau nữa, chắc có lẽ là lần cuối cùng mà mình gặp nhau nữa trong những cái buổi mà xuất phát như thế này, thì đọc được chừng nào thì sư sẽ đọc. Nhất là những cái bài pháp mà thầy kể liên quan tới vấn đề mà tu tập ở ngoài chợ đó, mình sẽ thấy cái sự lợi lạc, cái nhiệm màu của cái pháp hành tứ niệm xứ này, mà nếu mình tập tới nơi tới chỗ mà không phải ai làm cũng được, theo ý của sư vậy. Thì cho dù mà chuyện khó khăn bao nhiêu mình cũng vượt qua. Trường thầy kể cho mình nghe những cái chuyện mà liên quan tới cái vấn đề mà khi mà thầy buôn bán ngoài chợ mà thầy gặp những cái đối tượng mà nó rất là nghịch ngợm, mà thầy vẫn có thể xử lý được nhờ cái vấn đề tu tập. Và đây thiền sư nói tại vì sao mà thầy quyết định tu tập. Mỗi lần tôi đi tham dự khóa thiền lâu, thầy thiền sư này đã có cái thói quen là trong khi mà cư sĩ lâu lâu thầy bỏ ra một thời gian 5-3 tháng vô trong chùa, xuất gia giao duyên, xuất gia xây di thôi. Rồi tu tập với Ngài Hòa Thượng, mà nhiều nhất là tập thiền. Lúc đầu là tập thân định không? Trong giai đoạn đầu, cái này là sư nghe qua những cái bài thầy nói mà chưa có, để bữa nào có dịp sư sẽ hoài lại để thầy một lần chính xác coi thử sao. Tức là thầy chỉ thích tập thân định à, không thích tập thiền tư niệm xứ. Tới cái lúc mà cái cơn trầm cảm nó lên quá mạnh, quá nặng rồi đó, thì thầy mới nghĩ rằng là nếu mà mình không có tập thiền tư niệm xứ chắc là mình sẽ chết. Thì lúc đó mới có sự chuyển đổi, bắt đầu là mới chuyển qua cái vấn đề mà tu tập. Chứ còn Ngài Hòa Thượng Sư Minh đâu có cái gì, có phải là ai mà xa lạ đối với thầy đâu. Thầy gặp từ lúc hồi còn nhỏ là thầy kể cho sư nghe là khi mà tôi tới gặp Hòa Thượng lần đầu tiên á, là tôi leo trên cái ghế, cái có cái băng đĩa đó ở trong phòng của Ngài. Tôi leo ghế, tôi ngồi, tôi chơi, nít mà đâu biết gì đâu. Đó, thì tôi ngồi thì hai cái giỏ đó, bắt qua lại như thế này. Cái nít mà chơi mà. Rồi khi tất cả mọi người về đó, cái Hòa Thượng mới nói, tôi Hòa Thượng nói, khi mà con ngồi mà nếu bữa sau mà con mà hất cái giò tới lui như vậy đó, đưa cái giò như vậy đó, con nhớ duy trì tánh niệm. Thì Ngài nói thì nói vậy thôi, tôi nghe thì nghe, nhưng mà tôi cũng thích, tôi cũng bất chấp Ngài, tôi cũng duy trì tánh niệm. Mà thực ra tôi làm theo cái lời giống như là ông nội cũng hay sao là cũng đích nghe vậy thôi. Nghĩa là thầy nói cho mình biết rằng, tức là thầy đã gặp Ngài Hòa Thượng từ lúc còn nhỏ, và cái chuyện mà thầy đi tới đi lui xuất gia giao duyên với Hòa Thượng rồi tu tập với Hòa Thượng, rồi Hòa Thượng khuyên lên biết là bao nhiêu, nhưng mà thầy nói cái con tâm tánh của tôi rất là kỳ cục. Bây giờ tôi nhớ lại tôi thấy là tôi không nghe ai hết trơn. Hòa Thượng nói nhiều cái, bây giờ tôi suy nghĩ rất là đúng, rất là hợp lý, và Ngài hiểu tâm tôi rất là dữ. Nhưng mà khi mà Ngài nói tôi không nghe. Đó thì Hòa Thượng khi mà nói mà không nghe thì Hòa Thượng không nói nữa, để yên. Biết là người là ngựa bất kham, thầy đã phải kiếm mọi cách rất là khéo léo để mà thuyết phục. Và thầy nói rằng là vì vậy khi mà tôi ở với Hòa Thượng thì tôi ráng tôi tu tập, nhưng mà hễ mà buông ra cái là tôi theo cái con đường cũ của tôi. Hòa Thượng có nói gì tôi cũng mặc kệ, kêu tôi xuất gia là không, tôi chỉ xuất gia bấy nhiêu đó thôi, rồi tôi vô rồi tôi ra thôi, bắt tôi xuất gia luôn tôi không làm. Mỗi lần tham dự khóa thiền lâu kéo dài từ 6 tới 8 tháng, đôi khi cả năm ở thiền viện của Hòa Thượng, tức là cái chùa cũ đó, tôi trở về nhà như một cư sĩ, thì tôi nhớ rằng mỗi lần như thế Ngài thường khuyên tôi, tức là Hòa Thượng Sư Minh khuyên, còn nhớ về nhà phải tiếp tục tu tập nha. Rồi câu đó. Và tôi không, cho tới mãi cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ là không có một lần nào mà tôi đi về mà Hòa Thượng không nói câu đó. Nhưng mà tôi đã nghe tai này, đó là tai kia. Nhưng ra khỏi chùa độ một hai hôm là tôi quên tuốt chứng nào tật đó, chẳng tiếp tục tu tập ở nhà như lời dặn dò như Hòa Thượng đã nói. Bao nhiêu công phu tu niệm vừa qua tôi tuốt xuống sông, thế là phiền não sống trở dậy. Khi tôi bị trầm cảm lần cuối và khá nặng, và thầy bị trầm cảm tất cả thảy là 3 lần. Cái lần cuối cùng là thầy nói với kể cho mình nghe là kéo dài tới 5 năm. Tức là từ lúc mà biết trầm cảm mà cho tới lúc để mà thoát ra trầm cảm là mất tới 5 năm. Thì trong những cái bài khác á, thì thầy có kể là cái cuộc sống của thầy nó rất là phóng túng. Như hồi nãy sư nói ra, ông là cái người mà kêu bằng là phải nói là tội lỗi mà. Nói tới cái chữ thế gian này, đây là một cái con người tội lỗi, làm đủ thứ mọi thứ xấu xa nhất ở trên thế gian này. Đó, nhưng mà thầy nói rằng là đó, cái nhân duyên lạ lùng á, là không biết tại sao là tôi có một lần đó, trong năm 2004 đó cái gì, thì thường sư kể nói rằng là có một lần đó, Hòa Thượng Sư Minh, thầy của tôi nói rằng là đó, bây giờ đó, thầy muốn tôi, Ngài muốn tôi đi vô tha với Ngài trong rừng á. Thì cái chuyện trước tiên mà tôi trả lời là tôi không đi, tôi không có hành thiền gì hết á. Thì Hòa Thượng nói không, Hòa Thượng không muốn tôi đi hành thiền, mà Hòa Thượng chỉ cần một cái người thị giả vô trong đó đêm hôm, khi Ngài cần cái gì Ngài sai bạc cái gì thôi. Không biết tại sao mà Ngài lại kêu thầy. Thầy nói nhân duyên sao kỳ lạ vậy. Và không có cái chuyến đi đó thì tôi sẽ không bao giờ tu tập hết. Thì sư mới nói rằng là khi mà đi vô trong rừng á, thì Hòa Thượng ở trong cốc, còn tôi ở ngoài. Tôi ở ngoài thì tôi ngồi chơi thôi, chứ tôi không có làm gì hết trơn á. Ngồi buồn á. Cái tâm nó cứ trầm cảm, nó cứ buồn buồn hoài. Nhưng mà Hòa Thượng kêu đi vậy thôi. Thì ông ngồi chống tay nói vậy. Hòa Thượng ở trong cốc tôi không biết làm gì, mà tôi ngồi ở ngoài, tôi dòm cái rừng. Nó tôi nhìn từ bên này qua bên kia. Tự nhiên trung tâm tôi bây giờ bắt đầu lên nhớ, tôi nhớ lại những cái chuyện trong cuộc đời của tôi. Tôi muốn rất là nhiều chuyện mà không có cái gì thỏa mãn. Mà khi mà tôi không thỏa mãn thì tôi nổi sân. Tôi tham rất dữ, tôi sân rất dữ, nóng nảy rất là dữ. tôi làm cho cha, cho mẹ tôi khổ, cả gia đình khổ lắm, cả một cái khúc phúc phim, cả cuộc đời của tôi nó sống như vậy. Tôi nhìn từ bên này qua bên bìa rừng bên này, nhìn qua nhìn lại vậy đó, là nguyên nó chiếu nguyên cả khúc phim ở trong tâm của tôi, rõ ràng như vậy. Làm cho tôi đứng tôi qua phim của ai chứ không có tôi nữa. Thiền sư nói rằng là khi mà tôi nhớ lại như vậy thì không biết tại vì sao mà tôi nhớ như vậy, chứ tới bây giờ tôi vẫn không hiểu nữa. Thì khi mà nhớ như vậy thì tôi hoảng liền, là tôi thấy tâm tôi sao rút ác quá, bất thiện quá, làm toàn chuyện tội lỗi không. Giả dụ như mà chết bây giờ một cái là chắc chắn 100% là đi xuống địa ngục, con nói vậy đó. Tự nhiên sao nó hiểu như vậy à? Nhớ là sao cả một cuộc đời rồi mình làm toàn cái chuyện tội lỗi không, bao nhiêu lời khuyên lương của hòa thượng tôi bỏ ngoài ta hết, tôi làm cho ý của tôi rồi. Đó rồi thầy nói rằng là lúc bây giờ là tôi sợ rồi đó. Có ai nói gì tôi đâu. Hòa thượng ngồi trong im lặng, hòa thượng có kêu tôi tu hành gì chứ kêu tôi đi theo không? Vậy mà tự nhiên trung tâm tôi đó, thì thầy nói đây là một cái loại gọi là sanvega. Sanvega là cái một cái dạng tuệ giác vậy đó. Nếu mà cái này mà nó tới, và nếu một cái người mà được cái tuệ giác, một dạng giống cái tuệ giác nó tới như vậy đó, thì mình sợ lắm. Mình sẽ cố gắng mình tỉnh thức tôi nữa, cái tâm của mình nó bị ám ảnh kia lắm. Khi mà nó có tới đó rồi thì mình lẫn bẩn trong đầu cái chết. Thầy nói đó, trong cái chết nó cứ lẫn bẩn trong đầu tôi mấy ngày. Và tôi thấy rõ ràng là chỉ có một cách là phải tu để mà cho bớt cái phiền não này, chứ không còn cách nào khác hơn được. Thì nói là cái cách chừng một bữa hai bữa sau đó, thì tôi mới là hòa thượng mới biểu tôi đi ra múc nước. Cái này có lẽ có dịp sư cũng kể cho anh chị em này nghe rồi, là tôi kéo cái gầu nước ở dưới giếng kéo lên. Nhưng nói là cái gầu lớn lắm, gầu miếng điện mà có cây tre đó, đằng này có cục đá nặng đè xuống thì dỡ cái thùng lên rồi bưng nước đổ. Và cái thùng nó lớn lắm, chứ không phải là cái gầu nhỏ nhỏ của Việt Nam. Sư cũng đã thấy rồi, cái miệng giếng cũng rất là bự nữa. Thì nói là tôi mới kéo rút cái gầu lên á, thì cái gầu mà lên tới miệng á, thì tôi nghe bên cạnh tôi có một người nói đứng sẵn bên tôi rồi. Mà cái ông này sao mà bự co to mà đem thui à. Tôi dòm qua tôi hỏi ông cần gì, tôi cần cái gì. Thì cái ông này ông trả lời, ông nói tôi cần nước. Thì ông nói ở thì nước đây uống đi. Thì ông nói tôi đẩy cái xô qua cho ông, một cái xô lớn hơn, uống một hơi hết luôn nước ở trong đó. Không biết cái người gì mà dễ sợ vậy, uống sạch bách hết cái xô nước. Khi mà y uống xong rồi y bỏ đi khuất rồi đó, đi một đoạn tôi dòm thấy y khuất xong rồi tôi nhớ sụp lại. Trời ơi, tôi run dữ chứ. Lúc đó tôi là người đại gia cư sĩ mà tôi đeo vàng vòng rồi trong túi tôi có tiền rồi vậy đó, đeo đồng hồ rồi đủ thứ tốt à. Nó chỉ cần đánh tôi, nó giết tôi, nó lấy mấy cái đó rồi nó xô tôi xuống giếng, ai mà biết trong rừng mà. Vừa cách đây mấy ngày cái sự chết nó ám ảnh tôi, lẫn quẩn trong đầu óc tôi, bây giờ cái chuyện này nó xảy ra nữa. Như nó cái này là cái thứ hai mà tôi nhớ sực trong cái bốn cái ngày mà tôi ở với hòa thượng. Rồi cái đêm cuối cùng mà trước khi mà hai thầy trò đi về đó, không biết là sao mà hòa thượng nói rằng là bị đau cái gì đó thì đi qua bên cái khu bên kia đó là của ni ở bên đó, mấy bà mấy cô bên đó, thì qua bên đó xin dầu rồi xin thuốc xin gì đó không biết. Thì hòa thượng biết là tôi đi với ngài rất là nhiều chuyến vô cái vùng trong rừng đó, là tôi biết cái đường đi như thế nào rồi, thì ngài nói là tôi đi thôi, không cần đèn đồ gì hết trơn á. Thầy nói gì thì đi, cứ đi xăm qua bên kia cốc con kia, rồi qua gõ cửa mấy cô xin thuốc rồi đem về, là xin lấy cái gì đó không biết. Thì ông nói tôi đi xăm tự tới ngang đó cái tự làm tôi muốn khựng lại. Trong tay có đèn pin mà, nhưng mà vì đường quen rồi đâu có cần mở đèn bấm ra để coi cái gì đâu. Ông nói tự nhiên tới ngang đó tôi khựng lại, bật cái đèn pin ra tôi dòm thì cách trước tôi khoảng chừng thước thứ mấy, có một con rắn nó nằm sẵn. Tôi chỉ cần bước tới một bước nữa sụt sọt cái là con rắn nó nhào ra nó đớp thì chết rồi. Như vậy là cái sự chết nó lởn vởn trong đầu tôi lúc cái ngày mới tới, cái ngày mà tôi gặp cái người da đen ở bên cạnh hồ giếng. Đây là lần cuối cùng trước khi tôi đi về, ba cái này tự nhiên trong tâm nó thúc hối từ tôi niệm. Sư nói như vậy tức là khỏi ngài thầy thần sư, tôi nói như vậy tức có lẽ là cái chuyện này là chuyện hòa thượng biết trước, hòa thượng sắp xếp cho thầy vô trong cái đó, nó tôi cũng không rõ nữa. Nhưng mà tôi biết đây là chắc là nhân duyên đưa đến cho sự cái sự tu tập của tôi. Vì từ đó là lúc bây giờ là tôi biết rằng là tôi sẽ chết. Cho đó là tôi bắt đầu là lo cái vấn đề tu tập rồi. Mới bắt đầu biết duy trì chánh niệm. Nhưng mà rồi đó là cái lần thứ nhất thôi. Rồi bỏ làm trở lại rồi. Liên tiếp tới 3 lần luôn. Cho cái lần cuối cùng mà thầy kể cho mình nghe đây, lần này là thật sự là trong 5 năm trời tu tập tích cực. Bởi vì hiểu rồi, biết rồi. Khi tôi bị trầm cảm lần cuối khá nặng, đó là lần cuối tôi trở về nhà sau khi đã tu ở chùa 6-7 tháng, tu xuất gia do duyên đó. Lần này sau khi tu tập một thời gian, tâm tôi bắt đầu có chút định hiểu biết, hiểu về chữ đúc khá, chữ khổ. Dù sự hiểu biết này chưa hùng mạnh, nhưng trở về đời sống cư sĩ như mọi người, mà tâm không còn muốn hưởng những thú vui vật chất như trước, và trong tâm nó thêm một chút sợ hãi nữa. Bình thường tôi về là chừng 3 ngày là tôi quên à, mà lần này sao không? Tự nhiên tôi cảm nhận là tôi hiểu một chút chút cái chữ khổ là như thế nào. Rồi bây giờ đó, hưởng thì không dám hưởng nữa. Đời sống vật chất, đời sống tại gia cư sĩ thì cơm áo gạo tiền ăn uống hưởng thụ. Mà sao bây giờ nó sợ? Nó sợ hãi, nó không muốn nữa. Tâm thật sự là đục đầy sợ hãi. Dạ thưa thiền sư, thầy nói rằng là thầy hiểu khổ, mà khổ hiểu như thế nào đây? Hiểu về vấn đề tri thức hay là hiểu thật sự xuyên qua cái sự tu tập của mình? Ông nói không, tôi có tu tập gì đâu, nhiều đâu, mà tôi hiểu thật sự qua cái sự tu tập, gọi là tu chứng đó, tu tuệ đó, không có. Tôi có hiểu nhưng ít thôi, hiểu về mặt tri thức đúng như thế. Nhưng mà khi trở về nhà, tâm tôi có sự chuyển đổi, tôi không còn muốn hưởng thụ những thú vui vật chất như hồi trước nữa. Nhưng mặt khác, tôi cũng không duy trì chánh niệm cho liên tục. Trí tuệ có đó nhưng tham cũng có mặt, cho nên bắt đầu hai cái nó đối đầu với nhau. Tôi tu tập được một thời gian, tôi có được cái sự hiểu biết, trí tuệ có mặt rồi. Nhưng mà tôi về nhà tôi không tu tiếp. Vì tôi không tu tiếp thì phiền não nó đứng lại. Mà phiền não mà khi mà đã đứng lại rồi thì nó sẽ có cơ hội nó bùng phát ra lên. Và hai bên nó đánh nhau. Và thì dĩ nhiên là phiền não nó phải thắng. Tham thì muốn hưởng thụ nhưng trí tuệ thì không cho phép, cho nên trầm cảm đến. Rồi cầm cảm càng lúc càng mạnh, vì tôi không chịu tiếp tục tu niệm, duy trì chánh niệm cho liên tục. Bây giờ tôi chưa biết trình bày câu chuyện như thế nào với hòa thượng, trầm cảm mạnh để cuối cùng tràn ngập tâm. Sau đó tôi quyết định phải trở lại tu tập sau khi trầm cảm đã kéo dài được 2 năm, không còn cách nào chịu đựng được hơn nữa vì quá khổ. Như vậy thì trong cái bài này nói rằng là từ lúc mà trầm cảm mà xuất hiện mà tôi quyết định tu cho tới khi mà cái trầm cảm nó vượt qua thì người ta hỏi thầy nó 5 năm. Mà bây giờ nói rằng là cái trầm cảm nó kéo dài trong 2 năm rồi. Như vậy là mình thấy một thời gian tới 7 năm rồi. Chịu đựng 2 năm trời bị trầm cảm mà không biết nói với ai như thế nào. Cái khi trầm cảm nó nặng quá rồi, biết là phải tu cũng thôi sẽ chết, chết vì cái bệnh trầm cảm này, thì lúc bây giờ là phải tu tới 5 năm, tu tích cực trong 5 năm luôn. Sau đó tôi quyết định phải trở lại sự tu tập sau khi đã trầm cảm đã kéo dài được 2 năm, không còn cách nào chịu đựng hơn nữa bởi vì quá khổ. Bây giờ tôi mới tu tập thật là nghiêm túc, cố gắng duy trì chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Chánh niệm liên tục từng giờ, từng phút, từng giây. Nếu không thì khổ quá, khổ chịu đựng không nổi nữa. Nó có nhất có đôi ngày tôi thức dậy tôi hỏi, mình sinh ra đời đây để làm cái gì đây mà khổ như thế này. Và thầy sư nói rằng là nếu như hồi xưa mà tôi không khổ là chưa chắc tôi đã tu đâu. Bởi vì cái trầm cảm, cái khổ nó tới, nó dằn vặt tôi dữ quá, thành ra tôi phải kiếm cách để thoát ra được. Thì đây là một cái cơ hội để giúp tôi tu. Vậy thưa thầy, sự chuyển hóa thay đổi cách nào đây? Nghĩa là thầy tu rồi bây giờ đổi như thế nào? Bản chất của tôi hồi trước là sân, rất là sân, sân rất dữ. Và khi nổi sân lên thì tôi không còn tới lý tới gì nữa. Nhưng sân bây giờ mỗi lúc mỗi bớt, nhưng sợ hãi lại xuất hiện. Bây giờ tôi tu tập một thời gian rồi thì tâm sân tôi nó dịu bớt xuống, nhưng mà bắt đầu sự sợ nó trở lên. Thì thiền sư ngài sợ cái gì? Thông thường những người ưa nổi sân, thiền sư giải thích, là những người sợ rất dữ. Như vậy là cái người mà sân rất, mình thấy họ sân nóng nảy rất là dữ, sân rất dữ là bên trong họ có sự sợ hãi rất là dữ. Vì vậy khi mà cái sự sân hận mà nó giảm bớt rồi là sợ hãi nó phải trồi đầu lên. Những người ưa nổi sân là những người lo sợ rất dữ, sợ tất cả mọi thứ. Họ nổi sân vì họ không muốn ai thấy mình sợ, sân để che đậy tâm sợ hãi. Do đó cái sân của tôi bớt, sự sợ hãi phải sanh lên. Sợ hãi luôn luôn có đó và nằm sau tâm sân, cho nên sân hết thì sợ hãi phải loại ra thôi. Hồi trước tôi sống mà bất cần tới ai cả, tôi không ngán ai hết. Tâm tôi rất mạnh, mạnh ghê lắm. Mà cái thứ mạnh này là mạnh phiền não. Nó hùng hổ, nó ghê lắm. Nó không có sợ trời sợ đất gì hết trơn. Nhưng mà ông nói toàn cái sự sợ hãi mà từ toàn cái sự mà cái bằng là ghê gớm mà toàn do phiền não mà ra, trong vậy mạnh là vì trí tuệ. Bây giờ phiền não tôi giảm bớt nhờ sự tu tập, nhưng trí tuệ chưa đủ mạnh vì thiếu. Đó là lý do tôi thường khuyên hành giả phải tiếp tục tu, tiếp tục duy trì chánh niệm. Tu một thời gian phiền não giảm, nhưng hễ không tiếp tục tu cho trí tuệ sanh lên thì phiền não không giảm thêm nữa mà sẽ đứng yên. Phiền não đứng yên rồi phiền não sẽ tăng trở lại và tràn ngập tâm hành giả. Đây là một hoàn cảnh rất khó khăn trong nội tâm của người tu. Ông nói rằng là mình đi tu tập một thời gian thì mình có được một sự hiểu biết nào đó. Khi mình có được cái sự hiểu biết nào đó rồi thì là trí tuệ nó có đó. Nhưng mà đôi khi mình về nhà mình không tiếp tục tu. Mình không tiếp tục tu thì trí tuệ có đó nhưng mà phiền não nó cũng đứng yên. Trí tuệ không tăng nhưng mà phiền não nó cũng đứng đó. Nhưng mà phiền não không phải đứng yên không thôi, mà phiền não hãy đứng yên nó sẽ tăng lên. Và khi mà nó tăng thì nó sẽ tràn ngập cái tâm của mình. Hễ không tiếp tục tu cho trí tuệ sanh lên thì phiền não không giảm thêm nữa mà sẽ đứng yên. Phiền não đứng yên rồi phiền não sẽ lên trở lại và tràn ngập tâm của hành giả. Tôi muốn hỏi sư Trí Dũng, sư có nghe nói là các thiền sư cư sĩ bên Mỹ gặp khó khăn là bị trầm cảm không? Thì thầy hỏi sư có biết chuyện đó không? Thì sư nói không, tôi không có biết. Vì sư có tiếp xúc với các cái mà mấy ông thiền sư Mỹ đâu mà biết. Nhưng mà thầy thì biết, là tại vì mỗi lần người ta mời thầy qua ở bên Mỹ, cái chỗ mà IMS á, thì thầy gặp rất là nhiều thiền sư Mỹ, họ tới, họ học đạo với thầy. Thật ra là tới họ để họ đổi trao đổi kinh nghiệm tu tập thôi. Đó. Thầy gặp rất là nhiều và thầy nói rất nhiều, nhiều cái tên có cái sư biết, có cái sư không biết. Đó. Sư có nghe nói là các thiền sư cư sĩ bên Mỹ gặp khó khăn này không, tức là bị trầm cảm đó. Thiền sư mà bị trầm cảm, rất đông trong số họ bị trầm cảm, có nhiều vị cũng là người Tây tu tập lâu năm cũng bị trường hợp tương tự như các vị này. Họ thiếu tu tập, trí tuệ không mạnh cho nên phiền não tăng thêm. Phiền não với trí tuệ đỏ sức nhau và chắc chắn là phiền não sẽ lấn lướt. Thưa thầy, như vậy những người này đã tu lâu năm, phiền não có giảm bớt đấy, nhưng rồi vì không tiếp tục tu, lúc trở về đời sống thường ngày chỉ việc đời sống, hưởng thụ đời sống vật chất, cho nên trí tuệ không tăng thêm và phiền não mạnh trở lại. Nói như vậy có đúng không? Đúng. Rất nhiều hành giả trước đây đến tu tập các thiền viện lớn như ở trung tâm Mahasi hay Panditarama. Cái này không phải là thầy mà sư cá nhân sư cũng thấy nữa. Khi mà họ tới họ tu tập trong các cái thiền viện này mà thầy đặt vừa nói đây là Mahasi hoặc chả là bên ngài hòa thượng Vandita đó, thì người ta khuyến khích ở rất là nhiều năm. Họ sẽ thấy có một cái anh đó người Hòa Lan, anh nó qua bên trung tâm Mahasi đó tu tập với sư, lúc đó là năm 1987. Rồi anh tu tập rất là nghiêm túc đó, rồi vì cái vấn đề mà biểu tình rồi lộn xộn về vấn đề chính trị thì trong năm 89 người ta đuổi hết hành giả ngoài quốc đi về. Đó thì sư lại được may mắn sẽ ở lại thêm được vài tháng nữa, mà cuối cùng cũng phải đi về luôn sau cái kỳ mà an cư đó. Thì sư là về, người về sau cùng hết trơn, còn cái anh kia là phải về trước. Mà khi mà anh về trước anh bức xúc, anh bực bội cái lắm, mặc dù ở đó được 1.5 năm rồi, tất cả mọi người đều ở khoảng 17-18 tháng. Thì anh nói rằng tôi sẽ tìm cách, tôi sẽ trở lại Miến Điện. Anh là người Hồng Hà Lan. Tôi sẽ tìm cách tôi trở lại Miến Điện và tôi tìm mọi cách tôi phải tu tập cho được, tại vì 1.5 năm đối với tôi chưa đủ, phải thêm nữa, 18 tháng chưa đủ, phải thêm nữa. Cái rồi bẵng đi một thời gian, về sư chuyển qua, sư không còn tập về thân nữa mà sư chuyển qua pháp hành này. Thì có một lần sư ghé thăm thiền viện của ngoài hòa thượng Vandita ở trong rừng Semaigon đó, thì người ta mới giới thiệu, mới nói rằng là ông sư này, ông nói ông nhớ sư này, mà sư có nhớ ông không? Sư dòm mặt nói dạ không, tôi không biết là thầy ở đây này ở đâu tới. Ông nói tôi này tên gì đó, tôi là người Hà Lan đó. Tôi nói ủa, anh xuất gia rồi? Nó rồi, tôi trở lại trung tâm của hòa thượng Upandita, tôi xuất gia và tôi làm sư. Tôi ở đây cũng được 3-4 năm rồi đó, ở cái trung tâm mà Semaigon ở trung rừng được 3-4 năm rồi đó. Rồi tôi nói anh ở đây anh có thích, anh có hoan hỷ không? Anh nói thì ôi cũng được, xô xô rồi cũng vậy thôi à. Đó thì sau đó thì thôi, thì nghe nói chuyện qua chuyện lại chút xíu thôi, cái một lát sẽ đi gặp cái anh mà chuyên môn mà thu xếp về vấn đề mà làm phước rồi đó, thì sư nói là hôm nay có một người Phật tử họ tới họ muốn làm phước thì nhờ anh sắp xếp giùm. Cái anh đó, sư đó cũng bạn của sư nó quen nữa. Bây giờ ông này cũng làm viện trưởng rồi gì ở bên đâu bên vùng bên Ấn Độ đó, Bồ Đề Đạo Tràng đó. Ở đó Panditarama có một cái chi nhánh. Thì sư tôi nói ông hỏi sư nói ông có nhớ cái ông sư người Hà Lan đó không? Tôi nói có, bây giờ nãy ông giới thiệu tôi mới biết. Hồi đó mình gặp nhau là ông còn cư sĩ mà. Nó nói đúng rồi đó, nó cư sĩ bây giờ nó xuất gia rồi, xuất gia được 3-4 năm rồi đó. Mà tôi nói trời ông ở lâu như vậy đó hả? Ông nói trời ơi, hòa thượng muốn bữa ông về qua nhất định ông về đó. Tôi bám chỗ này ở cho được. Ông nói ở đây tâm tôi yên quá, về ngoài đó tôi buồn, tôi khổ, tôi mệt lắm, tôi chịu không nổi. Ở 3 năm mấy 4 năm rồi đó. Trước đó là ở 18 tháng Ma Si. Rồi bây giờ qua cái trung tâm này ở thêm được gần 3 năm rưỡi 4 năm nữa. Là cả thấy là quý vị thấy là cũng gần 5-6 năm. Mà người ta ngán quá, người ta ngán ổng quá. Người ta nói bằng mọi cách ông phải đi về đi. Hòa thượng nói xa nói gần để đuổi về. Nhưng bởi đó họ đó họ không có đuổi ai hết trơn á. Ai cần tu bao lâu thì họ càng phải thích bên nhà mọ. Thấy cái nó gọi là cái bụng nó chai pháp á. Có cái tình trạng là chai pháp, tức là mình ở đó rồi mọi sự nó trở thành là bình thường rồi, không còn cái gì quan trọng nữa. Thiền sư mình muốn đi trình pháp hay không trình pháp, mình quen mặt với tất cả mọi người rồi. Cái người mà đứng đầu cái nhóm mà thiền sinh mà ngoại quốc là ông này, là ông giỏi mà ông cũng là có rất là nhiều cái ông người Đức đó, cũng là sư cũng quen. Ông nói thằng này hết thuốc chữa, ông sư này hết thuốc chữa, bưởi về quyết định về bám của đem sống cho được. Vâng, thì quý vị thấy đó, những người này đi tới những cái tu viện rất là lớn, ở đó tu tập 2-3 năm, 5 năm và đôi khi hơn nữa. Tuy nhiên khi trở lại đời sống bình thường ngoài thiền viện họ không tu. Từ từ phiền não quay lại mạnh hơn và tràn ngập tâm vị này. Vì phiền não bây giờ mạnh hơn trí tuệ cho nên bị trầm cảm, họ không còn thích thú trong thiền tập nữa. Họ cũng có tu đấy, cũng có thiền, nhưng tu tập không nghiêm túc, không thể ngừng, không hành thiền hoàn toàn. Nhưng mà nói tu nghiêm túc, tích cực là không. Và sư thấy cái sư mà người Hà Lan như sư vừa mới kể, và sư là sư thấy một tâm trạng. Bởi vì trong cái không khí ở thiền viện nó quá tốt. Người ta lo lắng đầy đủ cho mình, không ai nói chuyện, không ai tiếp xúc với ai hết. Mình tu cứ việc tu, rồi mình cứ tiếp tục như vậy hoài. Và đến khi mà thả ra mà trong đời sống hàng ngày thì dĩ nhiên nó khổ là đúng rồi. Vì trong bên nó quá yên, ở ngoài này nó quá động, họ không có chỉ cho mình làm thế nào để mà tu tập trong đời sống hàng ngày. Đó, thầy này thì nhắc rất rất nhiều là cái chỗ này là cái chỗ tập cho quý vị thôi, còn về ngoài kia kìa, cái chiến trường thật sự về ngoài kia mới tu, còn đằng kia ta không nói gì hết. Ta khuyến khích mình ở càng lâu càng tốt. Vậy thì tốt nhất là đừng có hiểu biết cho có trí tuệ. Tu có trí tuệ thì xung đột với phiền não đưa đến trầm cảm, cứ để yên cho phiền não ngự trị hết lớp này tới lớp kia là thôi là yên à. Tu chi cho có trí tuệ, bây giờ có trí tuệ rồi, bây giờ trí tuệ với phiền não đọ sức với nhau, cái khổ không? Thì có người hỏi thầy thiền sư vậy thôi đừng tu nữa, yên. Đúng rồi, nếu mà không tu thì thôi tâm bây giờ tha hồ mà hưởng thụ. Vì vậy bạn muốn tu thiền chánh niệm thì đừng ngưng mà phải tiếp tục, đừng có bỏ nửa chừng. Còn bỏ nửa chừng rất nguy hiểm. Đa phần tâm lý lúc đầu thì rất hăng hái, tu 2-3 năm liên tục có được chút trí tuệ, phiền não bớt. Nhưng rồi không tu, trí tuệ không thêm, phiền não mạnh trở lại. Thế là xung đột nội tâm và gây đau khổ. Có một vị thưa với thiền sư, theo như con nghĩ vì có sự hiểu biết cho nên đưa đến trầm cảm. Do mình từng tu, từng có sự hiểu biết cho nên mới xung đột với phiền não. Thì đó lặp lại cái câu mà sư cũng trình bày với thiền sư đó. Không tu hoàn toàn thì không xung đột vì đâu có trí tuệ. Thì thiền sư nói đúng thế, niệm định tuệ phải luôn luôn mạnh hơn phiền não mới được. Phiền não có xuất hiện chăng nữa cũng không thể nào tràn ngập tâm hành giả, vì niệm và tuệ đã đứng yên đó và canh chừng và quan sát hoài. Thì thiền sư không có trả lời nói thôi đừng tu, nhưng mà thiền sư nói đó, nếu mình tu thì phải tiếp tục tu cho hoài cho có trí tuệ mạnh, còn mà nếu mà trí tuệ không mạnh thì phiền não nó sẽ tràn ngập tâm. Niệm định tuệ yếu, phiền não sẽ mạnh gấp bội, và lúc bây giờ phiền não sẽ rất hung hăng. Khi niệm định tuệ mạnh, phiền não tạm thời rút lui. Đợi khi các thiện pháp này yếu, tức là không tu nữa, niệm định tuệ yếu đi, nó sẽ nhào tới, và lúc bây giờ nó rất là hung hổ, nó rất là hung mạnh. Khi niệm và tuệ mạnh thì mới xử lý được phiền não. Nói cách khác, niệm và tuệ phải luôn luôn mạnh hơn phiền não mới thắng được nó. Bây giờ tâm yên ổn, mọi sự đều tốt đẹp khi mà mình thắng được phiền não rồi đó. Còn nếu niệm định tuệ yếu, phiền não sẽ lấn lướt, chúng quay trở lại và hùng mạnh gấp 2-3 lần. Đó là lý do mà tại sao mà tôi trầm cảm. Vì vậy thiền sư quyết định tu tập trong nghiêm túc hơn, phải không? Đúng rồi, tôi bắt đầu thực tập nghiêm túc, không còn dễ vui như trước nữa. Là khi mà tôi biết rằng nếu mà tôi không có tiếp tục tu á, thì cái sự đau khổ này nó cứ kéo dài hoài. Thành ra tôi nhất định tôi phải không còn dễ vui như trước nữa. Hồi trước có tu đó nhưng trí tuệ rất ít. Tôi tu tâm tôi định nhiều hơn, định nhiều hơn là có trí tuệ, cho nên không xử lý được phiền não. Tu nghiêm túc hơn, chánh niệm liên tục hơn trong đời sống hàng ngày, nhất là quan sát tâm không ngừng. Nhờ đó tôi hiểu rõ tâm rõ hơn. Khi hiểu tâm rõ hơn, trí tuệ mạnh hơn mới xử lý được phiền não. Tâm hiểu rõ bản chất của phiền não là tức là trí tuệ thì mới giảm được phiền não. Đừng có bắt đầu thực tập tứ niệm xứ bằng cách tu chút chút rồi bỏ. Hãy tiếp tục tu trong khả năng mình, đừng ngưng lại. Tu một chút rồi ngưng là chấp nhận phiền não, nó nổi sân, nó sẽ tấn công mình cấp bội. Thưa thiền sư, khi tu tập tích cực, giữ chánh niệm liên tục, quan sát tâm hoài, thì cuộc sống của thầy trở nên an ổn hơn, đúng như vậy không? Vâng, mọi sự lúc bây giờ trở nên tốt đẹp, không thấy đâu là vấn đề nữa. Thế thì tại sao là thầy thiền sư đi xuất gia? Bây giờ là thầy thấy cái cuộc sống của thầy là yên ổn rồi, mọi sự được tốt đẹp hết trơn rồi, mà tại sao đi xuất gia chi vậy? Biết bây giờ đức tin của tôi sanh lên, dù cuộc sống giờ đã yên ổn, không phiền não đau khổ nữa, nhưng tôi muốn hiểu mọi người xung quanh, và đây là cái lý do mà tại sao tôi đi xuất gia. Bây giờ cái việc trước tiên mà tôi tu tập là tôi hiểu tôi cái đã. Khi mà tôi hiểu tu rồi, bây giờ tới phiên tôi thích thú để tôi hỏi hiểu tâm của người khác, bởi vì muốn mà giúp người ta thì mình phải hiểu tâm người ta. Tôi chỉ muốn suy nghĩ về Phật Pháp, tôi chỉ muốn nói chuyện về Phật Pháp hay làm bất kỳ những chi liên quan tới thiền tập. Tôi không còn thích thú vào đời sống của một người đại gia cư sĩ bận rộn vì cơm áo gạo tiền. Tâm tôi rất thích muốn hiểu rõ con người hơn, và đó là động cơ thúc đẩy tôi xuất gia. Thưa thiền sư, thầy nghĩ là đời sống xuất gia giúp thầy làm được điều đó, tức là hiểu rõ cái con người hơn, phải không? Vâng, tôi thích thú làm điều này, chuyện khác tôi không thích nữa. Tuy nhiên lúc mới vào chùa làm sư, tôi thấy chán quá, vì đời sống trong chùa sao mà quá dễ dàng. Thầy là một cái người buôn bán làm ăn ngoài chợ, cuộc sống nó năng động quen rồi. Bây giờ đi đổi qua cái cuộc sống xuất gia đó, thì ở trong chùa cái đời sống nó yên tĩnh quá. Vì thầy nói rằng tâm tôi bây giờ chỉ một lần nó chán. Ngoài đời đâu có như thế, đấu tranh cật lực chứ đâu có nhàn nhã, ăn không ngồi rồi chẳng có chi làm như đời sống của người tu. Cái gì cũng được Phật tử dân cúng đầy đủ, đâu có giành giật cấu xé nhau như ngoài đời. Khi còn cư sĩ, tâm tôi phải luôn luôn cẩn thận dè chừng, luôn luôn giữ bình tĩnh để đối đầu với những khó khăn luôn bất chợt ập tới. Đời sống nhà sư bây giờ quá dễ dàng, không phải lo toan gì cả. Vậy thì thầy có ý định hoàn tục không? Bởi vì khi mà thầy vô thì thầy thấy cái cuộc sống ở trong này nó nhàn nhã quá, nó không có gì đấu tranh hết trơn, mà thầy thấy chán thì thầy có ý định hoàn tục không? Nó không, tôi thấy đời sống xuất gia sao mà thoải mái quá, thôi tôi kể nó để yên, nó tính sao. Như vậy thì bây giờ nó cái tâm nó làm biến phải không? Về một khía cạnh nào đó, đời sống xuất gia rất thích thú, phải đấu tranh ngoài vì những chuyện bên ngoài. Về một khía cạnh nào đó, phải vậy là bây giờ đó, khi mà thầy bước vô trong cái đời sống xuất gia đó, thì thầy sống cái đời sống của một người tu nó đơn điệu quá, nó đơn giản quá, nó dễ dàng quá, làm cho thầy chán. Vậy thầy có ý định hoàn tục không? Ông nói không, sao mà tôi cũng có ý định hoàn tục. Nhưng mà tôi thấy rằng là một khía cạnh nào đó đời sống tại gia rất thích thú, vì phải đối đấu anh hoài, vì những chuyện bên ngoài cứ dồn dập tới bắt mình phải giải quyết, phiền não không ngừng tấn công. Tôi có đem ý này nói với thầy của tôi là Hòa Thượng Sử Quang Minh, khi mà thầy thấy cuộc sống ở trong chùa chán quá, nhưng mà thầy không có ý định bỏ gì đó, thì thầy đem cái chuyện này thầy nói với Hòa Thượng, thì ngài dạy rằng có lẽ bây giờ pháp bảo rất nhiều trong tâm sư đã tu tập một thời gian lâu rồi, vì vậy cái phước nó trổ cho sư, chứ bây giờ vì vậy sư không cần đấu tranh giành giật như hồi xưa nữa. Đó là tại sao mà sư thấy nhàn nhã rủi rảnh quá. Nhưng mà rồi ông ngài nói rằng là mọi chuyện nó sẽ qua, có thế thôi. Như vậy từ lúc xuất gia cho tới bây giờ thầy không nghĩ tới chuyện bỏ y hay sao? Có gia đình tôi cứ tới chùa hỏi hoài, nhất là ba tôi rồi vợ tôi nữa, 3-4 năm sau ngày tôi xuất gia vẫn còn tới hỏi. Thưa thầy, những người này hỏi là bởi vì họ nghĩ rằng thầy chỉ đi xuất gia giao duyên một thời gian. Bởi vì ông nói cho tới bây giờ gia đình tôi cứ nghĩ là tôi xuất gia giao duyên, nghĩ là tôi tuyên bố là tôi xuất gia giao duyên. Tôi vô chùa, tôi cạo đầu, tôi mặc y mà tạm thời thôi, giao duyên thôi. Rồi nhà hỏi chừng nào về, tôi nói chưa, để khi nào tôi thích thì tôi về. Tôi muốn tiếp tục giao duyên nữa, thầy cứ nói vậy nè. Nếu là nói tu thiệt là không tu, mà nói đi về thì không đi về, đi về là tôi còn muốn tu, nhưng mà nói tu thiệt thì ông nó chưa biết nữa. Có lẽ gia đình thầy nghĩ thầy chỉ giao duyên một thời gian rồi hoàn tục trở lại làm ăn buôn bán như lúc trước. Không, sau một thời gian 3-4 năm rồi, ba tôi bắt đầu hiểu là tôi không còn muốn trở về với gia đình nữa. Tôi chỉ nói hàng hai là tôi tính đi tu một thời gian lâu thôi, không nói rõ bao lâu, và cũng không xác nhận là tôi có ý muốn tu luôn. Tại sao gia đình thầy muốn thầy trở về? Gia đình tôi muốn tôi trở về vì cần có người lo buôn bán ở ngoài chợ. Vì thầy thật sự nói rằng là ba tôi có cái sạp hàng đó. Tụi này sư có quay được cái video, thì dẫn một đám chúng sinh Mã Lai tới đó. Thì nằm đây là trong cái khu mà thấy trời, cái khu rất là chật chội. Đó, sạp hàng rất là nhiều. Thầy, một cái gian của thầy nằm ở trong đó. Mình dò mình thấy toàn là người không à. Để khi nào thì tôi kiếm cách sẽ quay để sang cái video để quý vị coi. Thì ông nói, anh chỉ cái cho ta hành thiền giả người Malai đó, Malaysia ra này, cứ giữ thấy không, đây là thiền đường của tôi này, cái chỗ này là cái thiền đường của tôi đó. Thì cái anh kia anh cầm cái máy quay phim quay thì thấy chật chội, trời ơi nó chen lấn nhau ghê lắm, trong chợ mà làm sao mà rộng rãi được. Thì khi mà ba của thầy là có cái sạp hàng đó, thì như thầy có một người anh đầu tiên, cái anh cả đó, đứng ra trông coi cái sạp hàng đó, đứng ra buôn bán cái sạp hàng đó, thì anh ấy chết. À, anh chết rồi thì trong gia đình không có ai có thể là tiếp nối được, cái người chỉ kế là bị bệnh tâm thần. Thầy sẽ nhớ là thầy kể như vậy. Thì trong cả đám con cái là lúc bây giờ là tôi mới xong bậc trung học thôi, vừa chuẩn bị lên đại học thôi, thì tôi là cái người mới vô. Vì vậy ba tôi mới nói rằng là trong cả mấy đứa con mình mày là lanh nhất, thì thôi bây giờ con tạm thời con nghỉ một vài năm đi giúp, để mà tạo cho điều kiện kinh tế cho gia đình, nuôi sống gia đình cái đã. Anh mày thì anh chị mày thì bây giờ hiện tại đang học, mấy người anh của thầy là học bác sĩ, cũng còn 1-2 năm nữa ra trường, bây giờ bỏ nửa chừng rồi uống. Thì thôi con ráng đi. Thì ông nói rằng lúc bây giờ tôi rất muốn học xong rồi tôi muốn lên đại học, tôi giống như bạn bè của tôi vậy, nhưng mà không được. Bây giờ trả lời không thì tội nghiệp, không ai nuôi sống gia đình, mà trả lời có thì mình sẽ chôn chân trong cái chợ, cái chỗ buôn bán này. Thì ông nói trời ơi, cái tâm tư nó khổ. Đó là lý do mà thầy nói tôi trầm cảm, bởi vì tôi làm cái chuyện mà tâm tư nó không được, nó không thấy chút nào hết trơn. Tôi phải bỏ học trong nom việc buôn bán vì cửa hàng là nguồn kinh tế chính nuôi sống gia đình. Khi ba tôi gọi hoài không về cho nên gia đình không gọi nữa. Điều tôi muốn nhắn nhủ tất cả là tu thiền niệm chánh niệm phải tu cho liên tục. Bạn nhớ đừng có ngừng, đừng gián đoạn việc thực tập. Tu nửa chừng rồi ngừng, coi chừng bị trầm cảm như tôi đã bị. Tâm lý thông thường lúc mới tập thì thích thú hăng hái lắm, nhưng về lâu về dài thì làm thế nào đây? Nếu niệm định tuệ không được bồi bổ làm cho mỗi ngày mỗi sung mãn thêm thì sẽ chán nản, sẽ bỏ cuộc. Bây giờ ngưng tập thiền hay tập mà tập lai rai không tích cực như hồi mới đầu, đức tin sẽ giảm sút và trí tuệ không tăng thêm, tinh tấn cũng giảm, thế là phiền não nhảy vào. Hồi trước nó hùng mạnh một, bây giờ nó hùng mạnh gấp 2, gấp 3. Đời sống trong chùa của người xuất gia tương đối ít đấu tranh giành giật như người đời, nên việc tu tập liên tục và nghiêm túc hay không rất là khó nhận ra. Ngoài thế gian thì khác, mỗi ngày đều có chuyện khó khăn mình phải giải quyết. Sư nói rằng là đời sống của các vị sư ở trong chùa thì tương đối nó không có giành giật cho lắm. Vì vậy cái sự mà tiếp tục tu tập hay không tu tập nó tương đối nó không có rõ nét. Còn khi mà mình sống ra ở ngoài cái đời sống tại gia cư sĩ thì hoàn toàn khác, bởi vì mình ngoài đó mình tranh đấu rất là dữ. Vì vậy thưa thiền sư, ngài thấy rằng người tại gia cư sĩ phải cố gắng tu tập liên tục và nghiêm túc hơn là tăng ni trong chùa, phải vậy không? Đúng thế. Từ khi tôi quyết định tu tập nghiêm túc sau 2 năm bị trầm cảm, tâm rất chấn động, không an ổn chút nào, nhưng tôi vẫn tiếp tục gia công hành trì từ từ chậm rãi, không thúc giục, không hối hả, không muốn tâm niệm. Tôi không có định tâm, cái chữ định tâm mà thầy dùng ở trong cái phần băng là samadhi, nhưng mà tôi có chánh kiến là samadhi. Tức là lúc bây giờ tôi biết rằng là khi mà tôi bắt đầu tu trở lại một cách nghiêm túc sau khi đã bị trầm cảm 2 năm rồi, và tôi tiếp tục thêm 5 năm nữa đó, thì lúc bây giờ ông nói tôi không có tâm định. Tôi ngồi tâm tôi không yên tâm, tôi nó bị trầm cảm mà nó suy nghĩ liên miên. Nhưng là bây giờ tôi đã hiểu cách thức tu tập. Tôi không có định, nhưng mà tôi có chánh kiến, biết nhận suy nghĩ rằng nó là một hiện tượng tự nhiên, vì vậy tâm nó có sự chấp nhận. Tôi không có định tâm, nhưng tôi có chánh kiến samadhi. Thì thầy nhờ gì mà thầy có thể tập được? Vì tôi đã biết cách tập đó là giữ thái độ chân chánh, xem trạng thái tâm chấn động đang có mặt là một hiện tượng tự nhiên hay đối tượng cho tâm ghi nhận. Và đây là một cái điều rất là cần thiết. Đối tượng thế nào để yên như thế, không muốn nó thay đổi theo ý mình. Và ông thiền sư nói trời ơi, rất là khó, ít người làm như thế này. Khi ngồi xuống rồi mà không có định tâm, tâm mình nó suy nghĩ liên miên là mình bỏ, mình muốn đứng dậy, mình muốn tu nữa. Nhưng mà lúc bây giờ tôi đã học với Hòa Thượng nhiều năm, tôi đã biết, tôi đã rút kinh nghiệm rồi. Tâm như thế nào để yên như vậy, và không hấp tấp, không có thúc giục nó. Mình từ từ, mình chậm rãi, không thúc giục, không hối hả, không muốn cái tâm mình yên. Chỉ biết cái tâm mình dao động, biết tâm dao động. Như vậy theo kinh nghiệm của thầy, cái định tâm trong khi mà thiền tập không cần thiết phải không? Nó chỉ có lúc đầu mà thôi, lúc mới tập định tâm không quan trọng, biết cách tập, hiểu phải tập như thế nào mới cần, mới quan trọng. Vì thầy Thiền Thích Sư nói rằng là đối với cái người mới tập á, phải cần có một chút định tâm họ mới thích, thì cũng có thể cần lúc đầu, nhưng mà nếu mà thật sự cho đúng á, thì không cần định tâm. Khi mà cái tâm mình nó chao đảo, nó vận động quá, mình chỉ biết duy trì chánh niệm mà thôi, mình hiểu tâm mình đang vận động. Có một vị hỏi, thưa thầy, mất bao lâu từ lúc thầy quyết định tu tập cho nghiêm túc tới lúc cơn trầm cảm không chấm dứt, thấy tâm bớt khổ? Thì thầy thực sự trả lời 5 năm. Trong cái năm 2011 thì ông nói có 3 năm thôi, mà bây giờ thầy nói mất tới 5 năm rồi. Tức là tôi bị trầm cảm 2 năm rồi, tôi phải tu tiếp tục 5 năm nữa, tôi rất là tích cực, thì cái trầm cảm mới chấm dứt. Và trong 5 năm đó có chuyện gì xảy ra? Thì đây là một cái đoạn mà sư chép lại trong 2011, ông thầy sư nói này. Trong 5 năm trời, tôi sống lặng lẽ một mình, hoàn toàn cô lập với những người xung quanh. Tôi không thèm chào hỏi ai khi gặp người thân trong gia đình. Nhiều người không hiểu cho tôi bị tâm thần, nhưng mà tôi cũng chẳng thèm để ý. Cái người mà nói ông thầy tâm thần là người chị dâu của thầy, rồi thêm một cái bà cô là bà gì gì đó nữa, đâu biết. Cũng là những người rất là thân mà ở chung trong gia đình với nhau. Thì nói cái thằng này bây giờ nó khùng rồi, cái điên rồi, cái tâm bị tâm thần đó. Nhưng mà thầy nói rằng là họ nói tôi bị tâm thần thì là cái chuyện của họ nói thôi, tôi không có chấp nê gì hết, nhưng mà tôi biết tôi không bị tâm thần. Vì vậy người ta thường tới hỏi thiền sư rằng nếu người ta nói thầy điên, thầy có chịu không? Họ nói người ta nói mình điên thì mình điên thôi, vì người ta nghĩ mình điên mà làm sao. Mà thật sự ông nói rằng là ai mà không điên đây, khi mà mình người không có tu tập đầy của dạy cấp phiền não tham sân si, chưa phải là bậc thánh nhân, thì ai cũng điên hết trơn, ai cũng khùng hết trơn. Gần như luôn luôn tôi sống với tâm xả, tâm bình yên vắng lặng, hành vi cử chỉ của tôi cũng nhẹ nhàng từ tốn. Tôi không làm gì quá thô tháp ồn ào, sử dụng quá nhiều sức, thân tâm thư giãn thoải mái và duy trì chánh niệm khá liên tục. Như vậy thì mình thấy là nếu mà ông nói rằng là khi mà mình làm, mình duy trì chánh niệm mà được liên tục, tâm mình nó bắt đầu nó nhẹ nhàng, nó từ tốn, thì mình làm nó hành, nó trổ ra trong hành vi cử chỉ của mình. Vì vậy mình thấy những cái người mà những hành vi cử chỉ mà thô tháp, mà rần rần chạy tới chạy luôn mà làm phun sụp, điều đó có nghĩa là đó là những dấu hiệu bên ngoài cho thấy họ không có chánh niệm. Bởi khi mà chánh niệm thì tâm từ trong bên trong tâm nó yên bình vắng lặng, thì bên hành vi cử chỉ bên ngoài nó cũng thế, nhẹ nhàng từ tốn, không làm gì quá thô tháp ồn ào, không sử dụng quá nhiều sức. Ngay cả khi đóng cửa xe tôi cũng phải đóng nhiều lần nó mới kín được, tại vì cái sức của tôi yếu quá. Sau 5 năm thì thế nào? Thầy có tiếp tục sống cô lập nữa hay sao? Vào những năm đầu tiên tu tập tích cực, trí tuệ càng lúc càng nhiều, hiểu biết càng lúc càng thâm sâu, thì khuôn mặt tôi trở nên nghiêm nghị lạnh lùng. Sau giai đoạn 5 năm nhờ trí tuệ tăng thêm, tâm trở nên hoài hòa vui vẻ. Lúc bây giờ thầy sẽ giao tiếp bình thường với những người xung quanh không? Ông nó cũng không tiếp xúc nhiều như hồi trước nữa. Khi mà tâm tôi qua một thời gian mà tu tập ở tâm tôi mà yên tĩnh vắng lặng xong xuôi rồi, tôi biết là tôi không nên sống cô lập nữa, tôi sẽ sống hài hòa với tất cả mọi người. Lúc bây giờ tôi muốn giúp, trong tâm tự động nó nghĩ tới cái chuyện giúp đỡ người khác à. Mình kinh nghiệm những cái chuyện này, mình cảm thấy tâm mình rất là an lạc, tâm mình rất là yên bình, quân bình, sung sướng. Hãy chỉ cái cách cho giúp cho người ta tập. Mà ông nói cái người mà tôi suy nghĩ nhiều nhất là trong gia đình tôi. Bởi vì tôi thấy anh chị em trong gia đình trào sáo quá trời quá đất. Mỗi lần trong cái ngày mà chủ nhật mà gặp nhau xung họp gia đình là thôi tới đó là ngoài cái chuyện ăn uống rồi tôi cãi nhau. Thì Hòa Thượng, thầy của tôi Hòa Thượng Sư Minh nói rằng dặn trong gia đình ngày chủ nhật thay vì tới tập họp ăn uống thì tới với ông này để ông chỉ thiền cho quý vị, tập thiền đi, đừng có làm nói chuyện uống sùm nữa. Đó, thì vì được Hòa Thượng nhắn nhủ, do đó anh chị em tôi làm cho, còn họ đâu có tin tôi. Tôi là cái thứ mà xì ke ma túy, cái thứ mà tứ đổ tường mà sao mà ai tin tưởng. Bây giờ tôi có sự chuyển hóa, tôi tu tập và thượng hiểu. Anh chị em tôi cũng nhận ra điều này, nhưng mà họ chưa có tin tưởng thôi, nhưng mà họ thường dặn mỗi thứ bảy chủ nhật á, mỗi chủ nhật mà tập hợp gia đình á, thay vì tụ tập ăn uống nói chuyện cãi cặp cãi vã, kêu ông này chỉ thiền tập thiền đó. Rồi lâu lâu ngày kiểm tra này hỏi coi có làm không đó. Vì vậy mà tôi trở thành cái là cố vấn tinh thần cho gia đình. Sau giai đoạn 5 năm nhờ trí tuệ tăng thêm, tôi trở nên hoài hòa vui vẻ giao tiếp với những chung quanh cách bình thường và không tiếp xúc giao tiếp nhiều. Tôi chỉ việc làm những gì cần làm thôi. Ví dụ như tôi ở đây, tôi mở cửa cho hành giả vô tình pháp hay khách vãng lai có hẹn đến thăm. So với thời kỳ tu tập tích cực 5 năm, tôi hài hòa vui vẻ hơn trước. Sau đó tôi bắt đầu nghĩ tới người khác, tìm cách giúp người khác tu niệm. Suy nghĩ này đến tự nhiên, khác hồi trước, chẳng biết lo cho ai, chỉ nghĩ tới một mình thôi. Người ta cứ hỏi là khi mà ông tu tập một thời gian đó, cái người tu tập nó làm như cái bằng ích kỷ đó, chỉ biết lo cho mình mà thôi. Ông nói không đâu. Khi mình tu tập một thời gian, tâm mình yên ổn, tâm mình vắng lặng, bắt đầu mình nghĩ tới người khác. Ví dụ tôi nghĩ tới vợ tôi này, tôi nghĩ tới bà xã của tôi, tôi nghĩ tới con cái của tôi. Nhưng mà tôi nghĩ tôi sẽ tìm cách tôi giúp thôi. Chứ tôi sẽ không là nói cho họ nghe rồi tôi bắt buộc họ làm theo ý của tôi. Vì tôi nghĩ rằng cái pháp hành này nó quá tốt này, giúp tôi từ cái trạng thái tâm nó vô cùng chấn động đau khổ. Và bây giờ tôi bớt. Tôi nghĩ hành giả trước hết phải tu để hiểu rõ mình, sau đó mới giúp người. Hiểu rõ mình sẽ biết cách giúp đỡ người khác, giúp với thái độ chân chánh, và sự giúp đỡ nó càng lúc càng có hiệu năng. Lúc đầu bạn phải tiếp liên tục tu tập, nên tôi không giúp được gì cho những người xung quanh. Khi sự thực tập đã tròn đủ, tâm lực mạnh hơn, bây giờ mới nghĩ tới những người trong gia đình, bạn bè thân bằng quen thuộc. Sự suy nghĩ này đến một cách tự nhiên, chứ tôi không cố ý suy nghĩ giúp ai hết. Khi nói vậy, vì vậy ông nói rằng là tâm từ, tâm bi, nó sẽ đến với trí tuệ. Hễ có trí tuệ thì những tâm từ tâm bi nó phát triển này. Vì vậy mình cần tu cho có trí tuệ đi. Mình đừng có nói rằng tôi tu tuệ mà tôi có tu tâm từ tâm bi nữa, hai cái đi song song. Ông nói khỏi cần đi, mà chỉ tu một cái thôi. Khi mà tâm mà có trí tuệ, tâm nó sáng suốt rồi là tự nhiên nó có tâm từ tâm bi với tất cả mọi người. Bởi vì sao? Bởi vì nó thấy rất rõ, hễ mình không có tâm từ, không có tâm bi, mình sân si, mình nóng nảy là mình rước cái khổ cho mình làm cho người khác đau khổ. Vô ích lắm, không cần gì phải nóng nảy. Thưa sư, trong năm đầu tiên sống lặng lẽ cô lập với những người xung quanh, tại sao mà thầy không làm như thế? Có phải là thầy làm như vậy bởi vì thầy nghĩ rằng khi mình nói chuyện tiếp xúc với họ, tâm làm cho sự thực tập của mình bị sao lãng phải không? Như vậy thầy nói rằng trong năm trời tôi sống lặng lẽ một mình, tôi sống gần như cô lập với những người xung quanh là tại vì ông sợ để tiếp xúc với người ta thì tâm có thể bị chấn động tu được. Nó không đúng. Khi trí tuệ khởi sanh, tôi kinh nghiệm nhiều chuyện kỳ thú lạ lùng, cho nên tâm tôi hứng thú cứ ở bên trong bên không hơn là ở bên ngoài. Những gì xảy ra bên ngoài tôi đã biết, cứ bấy nhiêu chuyện lập tới lập lui, có gì mới đâu mà để ý thêm. Ngược lại, chuyện bên trong tâm quá lạ lùng, nên tôi cần kinh nghiệm tới lui nhiều lần để học và hiểu. Càng bỏ chuyện thế gian bên ngoài thì sự chú ý mới hoàn toàn trọn vẹn vào bên trong. Càng để ý nhiều, càng khám phá nhiều chuyện mới mẻ, học hỏi được nhiều điều hơn, sâu sắc hơn. Hiểu nhiều thì để ý thêm nữa. Lúc bây giờ tôi nghĩ rằng cái chuyện ở ngoài đời không cần gì phải lo. Đó, khi mà tôi biết mà tu tập rồi đó, tôi buông bán tôi còn không cần nữa. Tôi chỉ biết là cái tâm của tôi như thế nào thôi. Còn người ta tới, người ta mua, người ta tới tiệm tôi, người ta mua, thì tôi bán, họ mua, họ đi. Tôi không cần như vậy mà họ vẫn tới. Là vì cái thái độ của tôi là không có thúc khói họ, để yên cho họ quyết định mua hay không mua. Ông nói rằng là khi mà mình tu tập rồi đó, cái tâm mình nó ngộ lắm, nó rất là sáng suốt. Ông nói khi mình bán cho ai một món hàng gì, ông nói tôi ở ngoài chợ tôi thấy à, mình muốn bán quá là mình đã thua rồi. Cái người mua cũng vậy, muốn mua quá là thua rồi. Cái người bán họ sẽ biết cái tâm ý của cái người mua. Mình tới mình nhìn một món đồ mà mình cứ nói tới đó, lưu dọc qua dọc lại, rồi đi tới khúc rồi mình trở lui lại, rồi mình trả tới trả lui, là đã đoán biết là mình rất là muốn mua cái món hàng đó, là nó neo giá. Họ nói tôi ở ngoài chợ tôi biết. Còn người bán cũng vậy. À, họ để cho họ yên, họ muốn mua thôi. Họ vô, mình vui vẻ tiếp họ, mà khi họ đi ra thôi cũng để yên như vậy, là nó sẽ mua đấy. Thì trong một cái bài pháp mà sư sẽ đọc cho quý vị nghe, thì thường sư ông nói khi tôi bán ngoài chợ lúc đầu á, tôi không có tu tập, tôi không có biết gì đâu, tôi ngu lắm. Có người ta lại, người ta hỏi tôi hàng hóa rồi vậy là tôi, tâm của tôi nó lẫn lộn. Tâm phiền não mà là ông nói làm sao mà sáng suốt đây? Để đâu quên đó, không biết để chỗ nào. Có hỏi hàng còn hết, để tôi qua thử sao, anh đứng chờ nha. Vô trong lục, đã khách hàng ngoài bỏ đi. Đấy, mất thì giờ lâu quá. Còn nói khi mà mình tu tập là tâm mình sáng suốt á, tôi chỉ cần tới, tôi chỉ dòm một đoạn đồ đạc của tôi trong chợ mà thôi. Cái nào còn, cái nào thiếu là tôi biết hết trơn, tâm tôi nó ghi nhận. Nó nhìn, nó thấy, nó biết đây là món hàng gì, nó nhìn tục đế, và đồng thời nó có cái chánh niệm, nó biết rằng tâm đang nhìn nữa. Nó có hai cái luôn. Vì vậy cái trí nhớ nó rất được bồi bổ. Khi mình nhìn một cái gì đó, mình nhìn trong chánh niệm, ông cũng dạy vậy, nhìn trong chánh niệm, trong này là có chân đế ở trong. Rồi mình nhìn, tâm nó suy nghĩ về tục đế trong này nữa, đây là món hàng này, món nhà hàng gì này, bây giờ còn bao nhiêu, hết bao nhiêu, sẽ đặt người ta thêm, đặng mà rám vào cái chỗ trống này, vân vân. Nó suy nghĩ về tục đế đó, thì ông nói mình thấy cả hai. Bởi vì ông nó quán tâm là vậy đó, bạn thấy rõ là tâm bạn đó nó suy nghĩ về tục đế rất là nhiều, nhưng mà trong này nhờ có sự tu tập mình thấy hiểu chân đế, vì nhờ cả hai như vậy tâm nó nhớ rất là dữ. Vì vậy bây giờ trở lại cái vấn đề tu tập, thì thực sự nói rằng nếu mình tập mà đúng, tu tập mà đúng, thì vũ lực tính tấn niệm định tuệ sẽ tăng trưởng. À, hồi nãy sư đang nói chuyện về vấn đề buôn bán ngoài chợ, thì ông nói rằng là khi mà mình tu mà có chánh niệm, mọi sự nó sắp xếp mình giống như cái máy vi tính ở trong đầu, ghê lắm. Mình tính, ông nói tính tôi cũng ngạc nhiên, làm cái sao mà tôi biết hàng hóa chỗ nào còn bao nhiêu giá cả, tới hỏi là tôi nói rồi mà tôi còn đọc ra được tâm lý của cái người mua nữa. Nói vậy, ông nói có một cái ông đó là ông buôn bán, sư nói sơ để bữa nào đọc chi tiết quý vị nghe. Hồi trước là tôi không có để ý, tôi sợ cái thằng này lắm, nó quá lăng này, nó nói nó cãi một lát là mình thua nó, thế nào mình cũng bán giá hời nó. Mà ông nói lần này khi mà tôi tu tập đàng hoàng, tâm tôi yên ổn, bước vô cái là tôi biết liền đó, bước vô cái là tôi biết cái gì, tôi biết nó muốn cái món gì liền. Phải tại sao mà ông hay vậy? Ông nói tôi đứng này, tôi dòm ra ngoài vậy, đồ đạc tôi để sau lưng, tôi đâu có thấy. Nhưng mà khi mà y vô á, là tôi thấy cái cặp mắt y hướng về chỗ nào, hướng về bên tay mặt, hướng về bên tay trái. Bên tay mặt để cái gì tôi biết, mà bên tay trái tôi để cái gì tôi biết. Vậy là tôi thấy y hướng về bên đó rất là nhiều, thì tôi biết y rất thích những cái món mà tôi để bên đó. Ông ấy, tôi để yên, tôi không có nói năng gì. Rồi ông nó hỏi tùm lum tà la, hỏi chuyện này chuyện kia rồi vậy đó. Tôi để trong hỏi gì, muốn hỏi gì tôi vẫn trả lời. Mà tôi biết cặp mắt y vẫn còn biết bên đó, bởi vì tôi dòm mà tôi thấy mà. Lành ha. Mà ông nói cái này là tôi nhờ tôi tu tập thôi, chứ tôi đâu có, cái cuộc đời của tôi đâu có làm ba cái chuyện này đâu, tôi có đâu có quen làm những cái chuyện này. Bây giờ tôi thấy là cái sự tu tập tự nhiên tâm mình nó để ý đó. Vì vậy ông kia ông cho ông hỏi ông nói gì trơn là tôi biết, ông dòm cái đó. Đến cuối cùng cái ông quay trở lại ông hỏi cái chuyện đó, thì ông nói tôi biết nãy giờ anh dòm đó rồi, cái giá đó anh cũng mua thôi. Nó sao mày hay vậy, sao mày biết? Nó sao không biết, tôi dòm con mắt của anh tôi biết mà. Cái y bỏ y ra không thèm mua nữa. Thầy sư nói kệ nó, ông mua thôi. Mà ông nói tự nhiên trong tâm tôi biết thế nào nó cũng trở lại cho qua, lúc mà nó trở lại tôi sẽ đòi gấp đôi. Ông nói vậy, bởi vì y rất muốn cái hàng này, mà tôi cũng còn biết nữa là rất là nhiều chỗ không có cái màu như tôi có. Thật ra khi mà y tới y thấy cái màu đó y rất là thích, tôi biết rất là rõ. Thì quý vị thấy không, cái nhờ cái sự tu tập rồi mình đoán được cái tâm của người khác. Mà ông nói cái này là tự động nó tới, chứ không phải là tôi làm thầy bói là tôi dòm mặt tôi biết người ta thích cái gì. Mà cái tu tập, cái sự nhận xét của mình nó làm giúp mình hiểu như vậy, tánh niệm đó. Nếu tập đúng thì ngũ lực tính tấn niệm định tuệ tăng trưởng, đức tin trong pháp hành sẽ càng lúc càng mạnh. Nhờ đức tin mạnh mẽ không ngừng, chúng ta không bao giờ ngưng sự tu niệm. Đức tin này trong pháp hành, trong pháp bảo, nhớ là phải tăng lên ngoài. Đức tin ngưng, sự thực tập sẽ ngưng ngay. Đức tin trong sự thực tập sút giảm là dấu hiệu báo cho bạn biết sự tu hành đang tụt dốc. Ông nói khi mà mình đi về trở lại trong cái đời sống hàng ngày mà mình thấy cái đức tin mình trong pháp hành làm như nó yếu quá, rồi mình thấy cái tâm mình nó không có yên ổn. Mình ngồi một thời thiền mà mình thấy không có như hồi trước nữa. Bây giờ mình ở đây mình tu tập mình kinh nghiệm như thế nào, khi mình về mình thấy cái tâm mình nó chao đảo, nó bấn loạn cái lắm. Hoặc giả là mình không có quên trước quên sau, hoặc giả là mình thấy rằng là cái những cái phiền não hồi xưa đó, tâm ái tâm sân, bây giờ nó có dịp nó sống trở lại. Thì ông nói tất cả những cái triệu chứng cho thấy là cái tự tập mình nó bắt đầu nó tụt dốc đấy, phải cố gắng cái bồi bổ nó thêm thôi. Và ông nói rằng là hễ mà hễ mà cái sự mình thấy những như vậy mà mình không tiếp tục làm thì đức tin mình nó càng lúc càng yếu. Nhưng mà mình phải nhớ một điều là mình không có bỏ sự tu tập được. Vì vậy qua là mình đứng chẳng hạn hai chân hai bên đó, cực lắm. Nhưng mà thưa sư, thưa thầy, cái nhờ cái chi mà đức tin tăng có phải là nhờ có thêm trí tuệ không? Vâng, đúng như thế, không có thêm trí tuệ đức tin sẽ sụt giảm. Đức tin tăng nhờ trí tuệ tăng, có đức tin mạnh mới giữ mãi hành giả trên con đường tu tập. Không có đức tin không mạnh mẽ mình sẽ nửa chừng đứt cánh. Đức tin của bạn dũng mãnh thế nào trong thiền tập? Đối với tôi, mỗi lần thiền tập ngay bây giờ này, tâm tôi chẳng có bao giờ thấy chán. Tôi luôn luôn cảm thấy hứng thú, hứng khởi trong việc tu tập, không biết chán là gì. Nếu thấy chán, không muốn tập thiền nữa, đó là dấu hiệu báo trước có gì sai trái và bạn sắp sửa bỏ cuộc rồi đấy, không muốn tu nữa. Một đôi khi đức tin không mạnh, bạn ráng lên một chút xíu, nhưng hễ thư giãn là tâm thấy ngán. Thế là bạn thúc tâm, ráng lên, ráng lên. Thúc như vậy không được, không tốt hay sao? Thúc thì được, nhưng mà tôi hỏi bạn thúc được bao lâu đây? 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm thì được, nhưng đâu phải là cả cuộc đời của mình, phải không? Thôi vì vậy phải có đức tin trong pháp hành mới đi được đường dài một cách tự nhiên. Tôi thường nhắc ai thực hành pháp bảo sẽ hộ trì người đó. Thực hành pháp bảo đều đặn, pháp sẽ dắt bạn đi, đưa bạn về tới đích cuối cùng. Muốn thế trước hết phải thực hành pháp bảo, sau đó pháp bảo sẽ lo cho bạn. Pháp là gì? Đó là những dạng năng lượng tự nhiên. Năng lượng đã đủ rồi thì mọi sự sẽ phấn hành một cách thật tự nhiên, sẽ tiến tới rất là đều đặn, không cần phải ráng phải thúc đẩy. Đức tin bạn hùng mạnh như thế nào trong thiền tập? Đức tin nhiều hay ít hay chỉ chút đỉnh thôi, đủ để sống đây trong 3 tháng. Đôi khi bạn cảm thấy ngán quá phải không? Thì sư hỏi vậy. Tu tập lúc ngán quá phải không? Đấy. À, nếu mà ngán là bắt đầu nó nản rồi đấy. Tôi nghe một vị trình pháp mà nói rằng: thưa sư, con nghe tiếng kẽn báo giờ ngồi là tâm sợ, vì giờ trước ngồi đau muốn xám mặt luôn. Trình pháp nói vậy đó. Bây giờ nghe chuyện đánh là nó thôi chết rồi nữa, vô nữa nó bắt đầu nó hành hạ mình nữa đây. Đó là cái lúc đầu tiên mà sư mới tới tu là sư nghe một cái vị tại gia cư sĩ, một ông Phật tử là ông tu lâu năm, tu trước sư cũng 5 năm 10 năm, lúc đó là sư mới vô xuất gia. Ông nghe đánh kẽn nó vô nữa nó cứa chừng cứa cẳng mình nữa, đau muốn chết luôn. Trời ơi, sao tu gì đâu mà khổ quá, đi chơi có phải sướng không? Rồi có một năm mà sư qua đây ở bên cái dãy A, dãy B sư bên này, sư thấy ở lầu trên á có một người viết ở trên vách á: sao mà 3 tháng hạ nó qua lâu lắm, còn có 10 mấy 20 ngày nữa mà sao thấy đếm nhiếm từng giờ từng phút từng thế kỷ, đếm từng giờ từng phút thế kỷ, hay mà hạ mà mất hết rồi là đi về thôi, không có muốn ở nữa, tu cực quá, mệt quá. Rồi khúc dưới viết bằng chữ màu đen: đây là nơi đã thấy rất nhiều cái sự đau khổ của .. là cái ông đó đó. Tức là ở đây 3 tháng trời đau khổ quá, và cái chỗ này là chỗ này là chứng nhân cho cái sự đau khổ của thằng này đấy. Xong 3 tháng hạ thôi cố ý bỏ, không tu nữa, mệt quá, chán. Thôi sư chấm dứt ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.